những gì nhà thiền nói đều quy về bổn phận, chẳng dính dáng đến nhân quả tu chứng chúng sanh Phật. Đây là lý tức Phật. Nếu hiểu được ý này, đây gọi là danh tự và quán hạnh sơ tâm, quyết định y theo cái lý chẳng dính dáng nhân quả tu chứng phàm thánh chúng sanh Phật để khởi sự tu nhân chứng quả siêu phàm nhập thánh, thì đó chính là sự để chúng sanh thành Phật đạo vậy. Đây là từ quán hạnh cho đến cứu cánh. Do vậy, cổ đức sau khi đại ngộ, có những vị ba lần bảy lượt xem Đại Tạng Kinh, phần Châu Vô Nghiệp ba lượt đọc hết Đại Tạng. Ngài Tri Vi ở chùa A Dục Vương là môn nhân của Ngài Đại Huệ Tông Cảo, giam mình trên tháp viện hơn 10 năm, bảy lượt đọc hết Đại Tạng. Xem trong sách Dục Vương Sơn Chí, có người cho ngồi đọc là không cung kính, bèn quỳ đọc, đi thì đội lên đầu, đứng tụng. Ngài Thê Hiền Đề ba lần đọc hết Đại Tạng đều như thế. Có vị suốt đời hằng ngày trì một bộ kinh Pháp Hoa, như các vị Vĩnh Minh Duyên Thọ, Thủ Sơn Niệm. Có vị xem kinh chỉ sợ bị làm phiền, bèn gián thiếp ở cửa phương trượng ghi rằng lúc xem kinh chẳng được hỏi han, là Ngài Ngưỡng Sơn Tịch. Có vị trì thánh hiệu Quán Âm, là Ngài Minh Giáo Tung, mỗi ngày trì 10 vạn thánh hiệu Quán Âm. Kinh sách thế gian suốt thế gian không đọc nhưng đều biết. Lại có Ngài Hoa Lâm Giác thường niệm Quán Âm, cảm được hai con hổ thường theo hầu. Có vị trì chú Chuẩn Đề như Kim Hoa Câu Chi Hòa Thượng. Có vị mỗi ngày làm 108 Phật sự như Vĩnh Minh Duyên Thọ, tụng một bộ Pháp Hoa cũng thuộc trong 108 việc ấy. Có vị đối trước tượng đứng không dám ngồi, đối trước tượng ngồi không dám nằm, như Ngài Đại Thông Bổn. Hễ thấy những vật thực mang tên thịt cá, Ngài không ăn. Có một vị một ngày không làm sẽ không ăn suốt ngày đó, là Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Còn những vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ấy là vì Ngài Bách Trượng là đích tử truyền đạo của Mã Tổ. Ngài có lời khai thị rằng tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài còn lập ra thanh quy, phàm kỳ đảo cho vị tăng bị bệnh, hóa tống tăng đã mất đều quy về tịnh độ. Do vậy, chư sư trong năm tông đều chăm chú ngầm tu. Năm tông của nhà thiền tức Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Có lắm vị nhiều năm tận tụy làm những việc khó khăn, như Ngài Quy Sơn làm điển tọa. Điển tọa là chức vụ phụ trách việc quản trị cơm nước cho đại chúng trong thiền lâm, bảo đảm mọi thứ cúng dường phải tinh khiết, vật liệu sử dụng thích đáng tiết kiệm. Tuy là chức quản lý tạp dịch ẩm thực, nhưng từ xưa chức này rất được coi trọng, thường cử vị tăng chí hạnh cao khiết giữ chức này. Chức vụ này rất vất vả, nhưng đối với bậc cao tăng thì lại là một phương tiện thù thắng để tu hành. Ngài Tuyết Phong làm phạn đầu. Không vị nào chẳng nhằm viên mãn lục độ, tự lợi lợi tha, đều trọng pháp này như của báu, coi thường cái thân như bụi bặm, trọn chẳng hề như người đời nay khinh mạng cổ kim, khinh nhờn kinh luận. Do vậy, biết tông là đội xung kích, giáo là quân mạnh mẽ theo sau. Những việc họ tu là một sự, những gì họ nói là một pháp. Nhưng do lập bày ngôn ngữ, kiến lập môn đình bất đồng. Kẻ ngoài cửa chẳng biết duyên do, tuy đồng nhưng không thể hợp, tuy khác nhưng chẳng thể tách lìa. Lầm lạc dựa theo ý mình, cưỡng làm chủ tể, nếu không bán bổ lẫn nhau thì cũng xen lộn. Cái lỗi bán bổ lẫn nhau may ra kẻ ngu còn biết, chứ cái tội xen lộn thì người trí vẫn khó lòng hiểu được. Ấy là trở về nguồn thì không hai, nhưng phương tiện lắm cửa. Phương tiện của nhà thiền vô cùng khác biệt, tợ hồ quét sạch tất cả ngôn ngữ. Kẻ không hiểu được ý, chẳng lãnh hội ý chỉ, liền ngôn ngữ chỉ nhai bả hèm. Nơi tông môn bèn mở ra đường hiểu, chẳng chịu tận lực tham cứu. Nơi giáo bèn lầm học Viên Dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc Đại Đạt mới được lợi ích ở cả hai bên. Nếu không, Đề Hồ, Cam Lộ chứa trong đồ đựng dính thuốc độc, bèn biến thành phê sương trầm độc.